3, ngôi làng biệt lập, Lâm Gia Thái Bảo. Xã Trạm Phèn được thành lập chính xác từ ngày nào, công văn ký ngày nào, hộ dân đầu tiên đến ngày nào chắc không ai nhớ cả. Từ trước tới nay, dân trong xã sống bình thường mà không ai quan tâm chuyện ấy. Tâm lý của cái làng này đặc biệt cũng y hệt như vị trí địa lý của nó vậy. Tầm những năm 1995, một đoàn các nhà nghiên cứu độc lập từ Anh được dẫn đầu bởi một số nghiên cứu sinh gốc Việt. Trong lúc tìm hiểu về đặc tính của những loài thú trong quần thể núi Đá Vôi khu vực biên giới này thì phát hiện ra loài chuột núi. Như đã biết, chuột núi dưới chân núi Gãy ngon hơn, to hơn chuột núi bình thường. Chu kỳ sinh trưởng cũng vô cùng thú vị. Con trưởng thành thường có xu hướng ăn đầu của những cá thể già, sau đó tha xác đến một khu vực nhất định, diện tích chừng 2 hecta, nằm ở một khe được tạo thành bởi hai đồi đá vôi sát nhau, cao chừng 50 thước. 2 hecta này là địa hình pha tạp giữa đầm lầy, đá và bùn. Mặt đầm lầy có những gốc cây tràm khô trắng héo, vươn lên như những cái răng hàm kỳ lạ của một loài thú khổng lồ nào đó. Nhóm nhà khoa học này đến lúc nhập nhoạng tối. Họ đến trễ vì không tìm được hướng dẫn viên. Không ai cả. Dường như không ai biết xã Trạm Phèn. Ông xe ôm già nhất cũng lắc đầu. Họ tự đi theo ghi chép, một ghi chép từ thời chiến tranh. Hình ảnh cuối cùng về họ là khi họ rẽ vào con đường bên trái dẫn đến sườn tây bắc của núi Gãy. Vì lúc ấy chưa ai làm đường. Sau đó, không có sau đó, không ai thấy nhóm khoa học đó quay trở lại. Khoảng năm 1999, có một nhóm phóng viên từ một tờ báo ở tận Sài Gòn cũng theo câu chuyện kỳ lạ về nhóm khoa học gia nọ mà đến xã. Lần này thì họ tìm được một người dẫn họ vào. Đó là một người đàn ông tên Hiếu. Lúc nhóm phóng viên xuống khỏi xe đò, ông ta đến lân la hỏi chuyện. Biết rằng họ muốn đến xã Trạm Phèn thì hồ hởi khoe rằng mình là người dân ở đấy. Cô phóng viên trưởng nhóm nghe vậy thì phấn khởi, đề nghị Hiếu dẫn đường.
Dạ, chú biết đường tới xã Trạm Phèn hả chú? Vậy chú dẫn tụi con đi nha.
Rồi rồi, đi theo tôi.
Dạ.
Trước khi đi, cô phóng viên có tìm hiểu về núi Sa Băng hay còn gọi là núi Gãy này. Thế nhưng chỉ có vỏn vẹn một mảnh giấy duy nhất là có thông tin. Những ghi chép nguệch ngoạc được cho là từ thời chiến tranh, do một nhóm lính trinh sát ghi lại. Hình chụp của mấy mảnh giấy này được tìm thấy trong quyển sách về vùng biên giới. Trong khi cô biết đến quyển sách này lại là nhờ tìm hiểu về hành trình của đoàn khoa học gia nọ. Nội dung trên giấy có thể tóm gọn lại như sau. Núi Sa Băng là một dãy núi đá vôi, hình thành vào thế Canh Tân. Các khối đá lớn chồng lấn lên nhau, lại có cây dại mọc. Sườn Đông Nam phát triển mạnh hơn sườn Tây Bắc về thực vật. Nhưng kỳ lạ là sườn Tây Bắc lại có nhiều động vật hơn sinh sống. Núi không có khoáng sản gì nhiều ngoài đá vôi, đá xây dựng. Chân núi Sa Băng có xã Trạm Phèn. Họ không trồng lúa hay nuôi tôm như khu vực lân cận, mà thay vào đó họ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hộ dân đa phần nuôi heo, bò, gà, vịt. Nhà mỗi hộ đều cho xây chuồng trại chăn nuôi. Năng suất chăn nuôi không cao, chỉ đủ nuôi sống toàn xã với hơn 100 nhân khẩu. Thông tin về núi Sa Băng không nhiều, cộng với việc tìm ra xã Trạm Phèn hết sức khó khăn, phần nào cũng tiếp thêm động lực cho nhóm phóng viên. Lúc họ vừa thấy xa xa thấp thoáng nhà cửa, cô trưởng nhóm quay sang thì không thấy Hiếu đâu cả. Hỏi mấy người còn lại, họ cũng lắc đầu không biết. Rõ ràng từ đầu tới giờ đều thấy anh ta đi sát bên. Ấy vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã bốc hơi. Cô trưởng nhóm là người mạnh mẽ, không tin những chuyện mê tín dị đoan. Cho nên cũng cho rằng chỉ là Hiếu đã rẽ vào một đoạn đường nào đó khác mà thôi. Khi họ đến được xã Trạm Phèn, trời cũng bắt đầu sập tối. Nhà nhà đã bắt đầu thắp đèn dầu. Cô gái trưởng đoàn quay sang hỏi người trợ lý rằng xã này chưa được điện lưới quốc gia kéo tới hay sao. Người trợ lý lắc đầu không biết. Vốn chỉ để được cấp đường dây khó khăn vô cùng. Những năm 1999 còn rất nhiều vùng lân cận trung tâm vẫn chưa có điện. thì khu vực này xa xôi hẻo lánh như vậy, lại tách biệt gần biên giới, dĩ nhiên điện sẽ có sau các nơi khác rất lâu. Cô gái trưởng đoàn lúc này mới tìm đến một nhà dân, định bụng sẽ hỏi đường lên ủy ban xã Trạm Phèn, sẵn tiện hỏi vài câu ngoài lề luôn. Người mà cô gái trưởng đoàn kéo lại là một trung niên mập, lùn, bụng phệ, khuôn mặt lấm lem bùn đất như vừa mới chui ra từ chuồng heo, chuồng bò. Ánh mắt ông ta nhìn cô gái với vẻ mệt mỏi và lười biếng. Cô gái trưởng đoàn giới thiệu bản thân xong rồi hỏi đường đến ủy ban xã.
Dạ, chú ơi, tụi con là phóng viên, được cử tới xã Trạm Phèn của mình để làm phóng sự á chú. Chú cho con hỏi là đường đi tới ủy ban xã ở đâu hả chú ha?
Người trung niên không trả lời, chỉ dùng ngón tay chỉ thẳng về con đường đất đỏ phía trước. Cô gái trưởng đoàn thấy có vẻ người trung niên mệt nên cũng không hỏi thêm nữa, để ông ta đi rồi kiếm người khác cho rồi.
Dạ, con cảm ơn chú.
Ủa gì trời, sao tự nhiên ông câm như hến vậy?
Chắc chú mệt đó. Mình đi đi, để coi trên đường có ai khác thì hỏi tiếp. Đi.
Nhóm phóng viên vừa đi, cô trưởng nhóm có quay lại nhìn người trung niên thì đột nhiên rùng mình vì thấy ông ta cũng đang đứng sủi lơ, thân thể vô hồn, tựa như một cái xác được chống cho vững. Đôi mắt ấy đục ngầu nhìn về đám người lạ vừa đến đây. Ánh mắt đó tựa như một lời cảnh báo cho nhóm người dám phạm đến những nơi linh thiêng. Cô sợ quá, quay ngoắt lại, chụp mọi người đi nhanh lên. Chừng 30 thước nữa lại thấy một người phụ nữ đang lau bàn thờ ông Thiên trước sân. Cô hỏi cùng câu hỏi và cũng cùng một cách trả lời. Có hỏi thêm 5 người nữa thì phóng viên nọ cũng nhận được một phản hồi duy nhất từ 5 người. Họ không nói không rằng, khuôn mặt ủ rũ, khóe mắt thâm quầng, chỉ thẳng về con đường đất đỏ. Cô gái trưởng đoàn thở dài, định bụng hỏi thêm mà chẳng thu thập được gì. Cô tự hỏi vì sao lại như vậy, thái độ của cô lúc nào cũng niềm nở kia mà. Cả đoàn đang tìm đến ủy ban xã, đi qua 2 hàng dãy nhà thì thấy bên trong nhà nào cũng có một cây đèn dầu, khoảng sân và hàng 3 phía trước nhá nhem tranh sáng tranh tối. Ủy ban xã nằm khá tách biệt với khu vực sinh hoạt của người dân. Đó là một ngôi nhà vách lá mái tôn, phía trước dựng ván gỗ quét dầu. Trên mái có một tấm bảng thiết sơn đỏ chữ vàng, ghi mấy chữ nguệt ngoạc: Ủy ban Nhân dân xã Trạm Phèn. Nhà được nằm trên một nền đất cao hơn trũng chừng 2 thước, kiểu nhà đặc trưng vùng hay ngập lụt. Hai bên nhà là một rừng cây tràm. Lúc này do trời đã tối nên đứng từ đầu đường nhìn vào rừng tràm âm u vô cùng. Cô trưởng nhóm chân bước đi bình tĩnh nhưng tim đập thình thịch. Mắt cố không nhìn vào rừng tràm ấy, vậy mà cứ có ma lực lôi kéo cô phải ngẩng cổ trông sang. Bên trong đó chỉ là một màu đen thui, nghe được tiếng bì bõm của thứ gì đó đang lội nước. Cô hít một hơi thật sâu, quyết không quan tâm nó nữa, vào ủy ban xã cho nhanh. Vừa đến cửa nhà thì bên trong đã nghe tiếng người bước ra, đứng chặn nhóm phóng viên lại trước cửa. Cô phóng viên đang lo sợ thì bóng người xuất hiện chặn đầu làm cô giật mình, suýt đã hét lên thành tiếng. Bình tâm lại nhìn thì ra đón nhóm phóng viên là một ông cán bộ xã tuổi ngoài 50. Vừa thấy đoàn phóng viên thì đã nhăn mặt, giống như muốn đuổi cổ họ đi ngay nếu có thể vậy. Ông nhếch mép.
Ai đó? Tới đây làm gì?
Dạ, tụi con là phóng viên từ thành phố, được cử tới đây để làm phóng sự về xã mình á chú.
Không có phóng sự gì ở đây hết á, đi về đi.
Một người nam trong nhóm phóng viên nghe vậy thì bực mình, nói:
Nè chú gì ơi, tụi con tới đây làm phóng sự thiệt, chứ có cái gì đâu mà chú đuổi dữ vậy? Coi nè, ở đây tụi con có giấy tờ đàng hoàng luôn nè, chứ đâu có ăn trộm ăn cắp cái gì đâu mà chú đuổi tụi con.
Dạ, dạ đúng rồi chú. Nè chú coi nè, tụi con có giấy tờ đàng hoàng luôn á chú.
Ông cán bộ lườm cả nhóm một lượt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bấy giờ ngoài trời đã chuyển sang màu đen hẳn, ánh sáng duy nhất ở cả khu vực này là ánh đèn dầu hắt ra từ bàn làm việc bên trong. Cánh rừng tràm bên hông trụ sở ủy ban xã bỗng nhiên lại vang lên tiếng bì bõm, bì bõm. đúng là tiếng người lội nước, hoặc là thứ gì đó đang bò đến rất đông, phải chừng 5-6 người. Nhóm phóng viên ngơ ngác nhìn qua hai bên, mặt ai cũng có chút tò mò khó hiểu, chứ chưa hẳn là sợ. Ông cán bộ đứng nép qua một bên, nói bằng chất giọng không có cảm xúc:
"Vô đi, bên kia."
Ông dẫn cả đoàn vào một căn phòng khá rộng, rồi thắp lên 3 cây đèn dầu. Nhưng quái lạ là thay vì đặt cả 3 lên bàn hoặc treo lên vách, thì ông lại đem đi đặt ở 3 góc phòng, đoạn ngồi xuống đối diện với cô gái trưởng đoàn. Sau lưng ông cán bộ là cửa sổ, sau lưng cô trưởng nhóm là cửa sau. Vừa lúc tất cả an vị xong, cô trưởng nhóm có nhìn ra sau ông cán bộ. Cửa sổ nổi bật giữa vách, vì vách thì có ánh đèn, cửa sổ chỉ là một màu đen. Nó như thôi thúc ánh nhìn của người khác, và nó đã hài lòng vì có cô trưởng nhóm nhìn đăm đăm, đăm đăm. Lúc đó từ phía sau cửa sổ, cô trông thấy một dáng người, đúng hơn là nửa thân trên đi lướt ngang. Người này trẻ, cao ráo, khá điển trai. Hình như đầu của anh ta to hơn so với người thường. Anh ta đi ngang cửa sổ cũng quay đầu nhìn vào bên trong, ánh mắt không có chút sinh khí, khuôn mặt ảm đạm, lạnh lẽo. Cứ thế anh lướt ngang như một bóng ma. Cô trưởng đoàn ban đầu cũng giật mình, sau đó trấn tĩnh lại, nghĩ rằng người trong xã đi ngang đây chứ chẳng có gì khác. Rồi cô nhớ ra, căn nhà này cao hơn trũng bên dưới 2 thước. Người nào lại cao gần 3 thước với cái đầu to như vậy, lại vừa đi lướt ngang? Và nếu anh ta đi như vậy, có nghĩa là anh ta vừa bước ra từ rừng tràm. Cô trưởng nhóm bất giác đổ mồ hôi lạnh, thần trí trôi nổi đâu đâu. Đột nhiên ông cán bộ đằng hắn, rồi cất giọng mới làm cô tỉnh lại:
"Hỏi đi."
"Dạ, dạ."
Đó là một đoạn phỏng vấn nhàm chán, về dân số, về nghề nghiệp, về lịch sử. Cô xin phép ông cán bộ cho mình được quay phim vào sáng mai. Lúc này thì ông cán bộ bắt đầu thay đổi thái độ. Mắt ông ta có chút gì đó kinh hãi. Ông ta nói muốn quay phim thì cứ việc, nhưng phải tránh xa các chuồng gia súc và những khu vực có nhiều động vật ra. Hỏi lý do thì ông ta từ chối không trả lời, nói đó là quy định chung của xã, không tuân theo sẽ có chuyện. Cô gái mới hỏi tiếp:
"Dạ, cho con hỏi là còn dân làng mình thì sao chú? Sao mà họ lại tới đây vậy chú?"
"Thì có đất chăn nuôi thì có người tới chăn nuôi, có đất ở thì có người tới ở. Hỏi vậy sao biết đường trả lời?"
"À, dạ, mà người dân họ tới đây từ lúc nào chú hả?"
"Không nhớ, chắc là sau năm 79 á."
"Dạ, họ đều tới từ cùng một nơi hay là từ tứ phương vậy chú?"
"Ai biết, có người đi theo hội, theo phường, có người dẫn theo vợ con, có người tới mình. Cái xã như cái lỗ mũi, ai cũng biết mặt nhau. Sao mấy người cũng ra hỏi thẳng, tìm tới tôi làm chi cho mất công vậy?"
Cô gái trưởng đoàn nhớ lại khuôn mặt của những người cô hỏi chuyện lúc chập tối. Cô thoáng nghĩ chắc họ mệt mỏi sau một ngày làm việc, nên quyết định ngày mai sẽ thử lại lần nữa. Nghĩ thế cô chuyển chủ đề:
"Dạ, vậy còn ở trường học, trạm xá, xã mình chắc là có đủ chú ha?"
Ông cán bộ châm điếu thuốc, ngồi bắt chéo chân nhưng khuôn mặt vẫn cứng ngắc, lạnh tanh như một con búp bê.
"Có trường, có trạm xá đủ hết á."
"Dạ, vậy thì các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục nè, xóa mù chữ nè, xã mình chắc là hoàn thành tốt luôn chú ha."
Tưởng như ông cán bộ sẽ hồ hởi, nhưng ông ta chỉ đáp gọn lõn:
"Không, hoàn thành còn không có chứ đừng nói tốt. Xã này có ai muốn đi học đâu."
"Ủa, sao vậy chú?"
"Vì nghèo, ăn không có, học kiểu gì?"
Cô trưởng nhóm im lặng. Ông cán bộ nói tiếp:
"Xã này không có ai học đại học hết á. Lớp 10 là cao rồi. Con nít thì học xong rồi về phụ cha phụ mẹ đó."
"Dạ, nhưng mà theo như con thấy thì chuyện học hành là quan trọng mà chú. Con nít cũng..."
"Thôi đi, trời tối rồi, bà xã tụi bà chờ cơm nhà. Có gì mai cô cậu cứ vô xã mà hỏi chuyện. Nhớ, quay phim thì tránh xa động vật ra."
"Dạ, nhưng mà chú..."
Cô gái trưởng nhóm chưa kịp hỏi gì thêm thì đã bị ông cán bộ cắt ngang. Nói xong thì ông đứng lên, đi ra cửa, quay người vào trong ý muốn tiễn khách. Đoàn Phóng Nguyên vì vậy cũng chẳng thể nán lại được nữa, đành kéo nhau ra ngoài. Ông cán bộ vừa khóa cửa xong thì đi về phía khu đất ngược hướng với nơi cư dân xã sinh sống. Chẳng thấy được khu đất ấy thật ra có gì, chỉ thấy thấp thoáng một màu xám tro cùng với những hàng cây mọc đâm lên cao, che khuất đi tất cả mọi thứ phía sau. Nhóm phóng viên ngơ ngác giữa màn đêm tịch mịch đến đáng sợ. Họ rọi đèn pin, tìm đường quay lại khu dân cư. Trên đường đi ra có đi ngang qua một đồn công an, họ dừng lại, đứng hình một hồi lâu vì cảnh tượng hiện ra trước mắt quả thật kỳ lạ. Đó là căn nhà khá giống với nhà ủy ban xã. Có điều cánh cửa đồn bị gió thổi nên cứ đóng vào, mở ra liên hồi. Bên trong không thắp đèn gì cả. Tấm bảng kim loại đề chữ công an xã Trạm Phèn phía trên bị méo sang một bên, màu sắc cũng đã phai mờ. Trong đồn tuyệt nhiên chẳng có một cán bộ công an nào cả. Trông cái đồn giống như căn nhà bỏ hoang hơn là nơi làm việc của công nhân viên chức. Hoặc là cái làng này không tồn tại. Hôm sau chẳng ai thấy nhóm phóng viên cả. Xã Trạm Phèn vẫn sinh hoạt bình thường. Những người bên ngoài cũng không thấy có nhóm phóng viên nào đi ra cả. Chỉ nghe loáng thoáng được rằng nơi họ đến có tên xã Trạm Phèn. Cánh xe ôm kháo nhau.
Ê, Trạm Phèn là chỗ nào vậy mày? Bộ qua biên giới luôn hả ta?
Ai biết đâu cha nội, mới nghe lần đầu luôn á.
Không ai biết cả. Trở lại hiện tại, một mình thằng Xí uống gần hết 3 lít rượu đế. Nó ngồi trong cái tum mới dựng ở hạ nguồn sông Nhu Lợi, nốc rượu từ trưa tới tối mịt. Từ khi nó bỏ bà Ba Như và hai trời đánh trong nghĩa địa lại, chẳng hiểu có gì đó thôi thúc mà nó cứ ngồi uống mãi không thôi. Đời nó còn gì nữa đâu mà không uống cho thống khoái. Thằng Xí xỉn không biết trời trăng gì cả, nằm lăn lóc trên cái phản tre, ngủ ngáy khò khò. Bên ngoài trời đã sang khuya, trăng trên cao tròn hơn cả cái ngày nó quật mã của Tuấn Ngọc. 1 giờ sáng, thằng Xí trở mình. Nó thấy lạnh ở sống lưng và sau ót. Định kéo mình lên đắp thì nó nghe tiếng bước chân sột soạt bên ngoài. Quái lạ, ở cái khúc hạ nguồn sông kể cả cá cũng không thèm bơi tới này, thì có ai đến tìm nó lúc 1 giờ sáng chứ? Nó cứ đinh ninh rằng có con chuột nào đó thôi. Thằng Xí ngồi dậy, đầu tóc nó bù xù, nó ngáp mấy tiếng mệt mỏi, nhìn về phía chân sạp tre vẫn còn một chút rượu, đưa tay định lấy lên uống tiếp thì nó lại nghe tiếng bước chân. Khác với lúc nãy, tiếng bước chân này rõ và đều hơn, nghe cứ như là có 2 người đang lướt qua cái tum của thằng Xí vậy. Thằng Xí lắc lắc cái đầu cố trấn tĩnh. Đầu óc đơn giản của nó chỉ nghĩ đến việc có đứa nào tới bắt nó lên đồn công an như hôm bữa thôi. Chắc là bà Ba Như và hai trời đánh xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ vậy, nó bước xuống sạp, định bụng chui lỗ chó ra ngoài bỏ trốn. Ai ngờ vừa chui tọt ra ngoài thì một cơn gió mạnh thổi mây đen đi gần hết. Ánh trăng chiếu xuống khu hạ nguồn, soi rõ 2 bóng đen đang đi về phía con đường mòn dẫn vào xã. Thấy 2 bóng đen này không phải tới bắt mình, cộng thêm với việc tò mò, thằng Xí quyết định bám theo. 2 bóng đen cao to, thân hình dị thường. Thằng Xí đoán là do họ mặc áo khoác rộng. 2 người đó đi băng băng qua con đường phủ đầy tán tre. Vừa bước vào thì thằng Xí thấy 2 cái đầu như đang nhấp nhô. Trông to hơn đầu người gấp 2-3 lần. Hình dạng lại kỳ dị, ma quái. Tò mò càng thêm tò mò, thằng Xí quyết định đi gần hơn. Vừa ra khỏi làng tre là tới khu dân cư của xã. Lúc này thì ánh đèn điện trong xóm cộng với đèn trong nhà rọi ra, trên cao là ánh trăng. Thằng Xí mới thấy rõ 2 bóng đen này thật sự là thứ gì. Khi thấy xong thì thằng Xí bật ngửa. Bóng đen bên trái là một con trâu, còn bóng đen bên phải là một con ngựa. Cả 2 đều mang thân thể người, chỉ có cái đầu là không phải. Thằng Xí bủn rủn chân tay. Đây chẳng phải là đầu trâu mặt ngựa với âm tàu địa phủ hay sao? Chúng đến đây để làm gì? Chẳng lẽ đi bắt người chết? Chúng đi dọc làng, thân thể bao trùm bởi một màu đen sì, bước chân từ từ chậm rãi mà trông cứ như là đang bay. Đột nhiên đầu trâu mặt ngựa dừng lại, làm thằng Xí giật mình. Nó hoảng quá muốn trốn mà chưa biết chạy đi đâu, hai chân co ríu lại như dán keo, cứ thế chui tọt vào bụi cây gần đó. Đầu trâu mặt ngựa quay về sau nhìn, hai con mắt lồ lộ đục ngầu, mở to như không để một con chuột chạy thoát. Mặt ngựa thở hắt ra, miệng nó mấp máy, nói câu gì nghe không rõ. Đầu trâu quay lại không dòm nữa, nó cũng thở hắt ra một cái, sừng nó cong vút, đôi mắt hiện rõ vằn máu. Nó cũng mở miệng nói gì đó, cả hai cất bước. Thằng Sĩ thì đang đánh trống ngực, nó run đến sút đái ra máu, trong đầu đã tưởng tượng ra đủ thảm cảnh, nào là cắt đầu mổ bụng, chặt tay chặt chân, rồi nó cũng chuẩn bị tùm lum những câu năn nỉ ỉ ôi sẽ tuôn ra một tràng nếu như lỡ bị bắt gặp. Lát sau thì không thấy động tĩnh gì khác, thằng Sĩ cẩn thận ghé mắt qua kẽ lá, nhìn không thấy hai bóng quỷ quái đó nữa. Nó liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về cái tum. Bao nhiêu rượu trong người hồi nãy đều đã theo cơn sợ mà bốc đi hết. Nó chụp lấy mớ còn lại, gần hai xị, nốc một lần cho hết. Cơn say ập đến, nó ngã lăn quay ra, nó chỉ nhớ đến đó. Sáng hôm sau, thằng Sĩ tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên sạp. Cái mình đắp gọn gàng, còn chai rượu thì hết sạch. Thằng Sĩ thở phào nhẹ nhõm, cảnh tượng tối qua nó thấy chỉ là một giấc mơ. Chắc chắn chỉ là mơ, chứ trên đời làm gì có chuyện như thế. Nó bất giác nhớ về con mèo mặt người.
Thằng Hai Sung á, nó đi đâu mất biệt mấy ngày nay, tôi tưởng nó trốn không luôn rồi. Ai dè tôi mới thấy nó vô cái chỗ miếu bà kìa.
Út Lân vừa kéo thuốc vừa ba hoa với mấy người trong xã.
Cái gì? Mày à, cũng thấy thằng Sung chỗ miếu bà nữa hả Út?
Dạ. Ủa, chú Tư cũng thấy ha. Bữa đó con lên rừng, cái con tính kiếm mớ rau về cho con vợ con nó nấu canh. Cái con đang đi thì tự nhiên con thấy bản mặt của con Sung á, nó lấp ló trong cái bụi cây. Nó tính hù con á chú Tư. Cái con rượt theo nó liền. Mà con rượt đựng lát cái thấy nó chạy vô trong miếu luôn. Con có kêu nó mà hình như nó không có nghe.
Chú Tư Hiệp vuốt lại bộ râu, chép miệng mấy cái rồi mới nói.
Trời ơi, hồi sáng mới á, tao cũng lên sườn Tây Bắc, dạo này cũng bí quá trời quá đất, đến làm con đề cúng đủ chỗ rồi à, còn miếu bà thì chưa có cúng. Ai về đâu, đang đi á, thì thấy thằng Sung ở trong rừng. Tao kêu nó lại mà ngộ à hen, tao kêu xong cái non phỏng đầu mất biệt tâm biệt tích à, rồi tao chạy ra tao coi thì không có thấy nó đâu hết trơn. Trời đánh này, chắc đi trốn nợ hay gì rồi. Hả?
Hai người đi lên miếu làm cái gì? Chẳng phải chủ tịch xã đã cấm tuyệt không được bán mảng tới đó rồi hay sao?
Ý trời đất quỷ thần ơi.
Ý trời ơi, hết hồn chú.
Tư Hiệp với Út Lân giật mình khi nghe giọng nói sau lưng. Quay lại thì thấy ông phó chủ tịch xã đang đứng. Phó chủ tịch tên là Trần Minh Hiếu, 43 tuổi, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ dữ tợn với cặp chân mày điểm tô phía trên. Phó chủ tịch Hiếu đang đi làm mấy cái giấy tờ thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Tư Hiệp và Út Lân. Xã Trạm Phèn cấm tuyệt người dân vào cái miếu ở bên sườn Tây Bắc đều có lý do cả. Tất cả bắt đầu từ câu chuyện thành lập miếu. Bên trong miếu bà có bức tượng màu đen khoác vải gấm đỏ, ai cũng biết. Thế nhưng vì sao lại thờ bà như vậy thì lại là một câu chuyện khác. Ngày xưa những năm đầu thế kỷ, theo dòng người chạy giặc thì có một cô gái trẻ đến vùng này. một thân một mình giữa vùng rừng sâu núi thẳm. Cô gái gặp đám phỉ. Đám phỉ làm nhục cô gái, cô ta vùng dậy, đập đầu vào tảng đá, chết tươi. Ánh mắt cô ta trừng trừng nhìn đám phỉ. Những tên gây tội với cô đều bị bẻ cổ chết sạch. Chỉ còn một đứa nhóc 15, 16 tuổi không làm gì thì cô tha. Thằng nhóc này thấy cô gái linh quá, mới chôn cất cô gái đàng hoàng, rồi lấy cây rừng dựng lên một cái miếu nhỏ, lấy cục đá to gần đó tạc ra hình người, lại lấy trong những món đồ cướp được một tấm vải gấm đỏ khoác lên đá. Ngôi miếu từ đó về sau làm nơi phù hộ độ trì cho những người lỡ đường đi ngang đây. Chỉ cần vào miếu khấn vái thì sẽ được dẫn ra. Đến năm 1979, giặc tràn qua, chúng tàn ác vô cùng. Nghe nói có ngôi miếu linh thiêng, mới gom hết dân cư ở đó dẫn ra miếu, đào một cái hố lớn, dùng chai vô đập đầu cho ngã xuống miếu rồi chôn sống. Tên sĩ quan muốn thách thức sự linh thiêng của ngôi miếu. Đêm khi hố chôn tập thể được lấp xong, đám lính tìm không ra tên sĩ quan mới tá hỏa đi tìm. Lục soát một hồi đến nửa đêm, chúng tìm thấy tên này đang lom khom đào đất chỗ ngôi miếu. Từng thi thể được đem lên, không hiểu sao có thể đứng vững xung quanh cái hố nhìn hắn trừng trừng. Còn tên sĩ quan thì như hóa điên, mắt đục ngầu, cười man dại. Ông Hiếu nói, chỗ xương Tây Bắc có một mạch khí nằm dưới đất. Mạch khí ấy nếu bị đụng phải, người sống hít vào thì sẽ hóa điên như tên sĩ quan. Xác chết chôn ở đó thì sơ cứng, hóa thành đá, nên mới có chuyện xác chết đứng như trời trồng. Thực ra người dân thì biết đến sự tích ngôi miếu ở một phiên bản khác. Họ thường kể, sau khi lập miếu, miếu gốc không nằm ở sườn Tây Bắc mà là sườn Đông Nam. Có năm nọ hơn 20 người trong làng đổ bệnh bí ẩn, chạy chữa hết thầy lang này đến thầy lang khác mà không khỏi bệnh. Ngày kia dân làng rước một thầy coi phong thủy về. Thầy phán do long mạch của miếu bị đảo lộn, giờ phải dời miếu về phía bờ Tây Bắc của núi thì mới tai qua nạn khỏi. Chẳng hiểu sao khi miếu vừa mới xây xong, toàn thể những người mắc bệnh đều chết một cách bí ẩn. Thế nhưng căn bệnh quái ác kia cũng không thấy tái phát nữa. Dân làng cho đó là trừng phạt của người phụ nữ ngày xưa dành cho làng nên cũng bỏ qua. Điều kỳ lạ là sau khi dời miếu, vài người dân lên núi hái thuốc hoặc đi săn đều thề sống thề chết rằng họ thấy một con rắn mặt người bò qua bò lại trong miếu. Con rắn dài khoảng 3 mét, to bằng cùng chân. Có lúc thấy nó nằm khoanh tròn quanh bức tượng, có lúc thấy nó vắt vẻo trên lư hương, có lúc lại thấy nó trên ngọn cây. Ai cũng nói đó là hóa thân của người phụ nữ ngày xưa nên cũng không bàn tới nữa. Cho tới một ngày, thằng Tí con ông Việt chơi trốn tìm với đám bạn. Thằng Tí trốn trong cái miếu thì bị con rắn cắn chết. Ông Việt lúc đó mới nổi trận lôi đình đòi đập miếu. Ai ngờ vừa vác búa một đi không trở lại. Gia đình ông Việt cũng bị nhiễm căn bệnh quái ác, chết sạch chẳng còn một móng. Dân làng từ đó chẳng ai dám tới miếu bà nữa. Bức tượng không ai lau chùi, riết thì rong rêu bám đầy, biến thành màu đen. Chỉ có miếng vải đỏ thêu hoa văn bí ẩn, chẳng hiểu sao vẫn còn rất sạch. Con người nói miếng vải đó chính là con rắn mặt người, nhưng chẳng ai dám đến gần để tìm hiểu. Sau này xã Trạm Phèn được thành lập, cư dân được thay mới hoàn toàn. Nghe nói chỉ còn vài người là có nguồn gốc từ ngôi làng ngày xưa, trong đó có ông phó chủ tịch Hiếu. Còn truyền thuyết lưu trai về làng thì nhiều vô số kể. Từ Hiệp nghe xong thì trề môi.
Chú Hiếu à, cứ nói quá lên không à. Mà tôi á, chỉ đi có vòng vòng gần đó, chứ có vô cái miếu nào đâu. Mà chú làm thấy ghê vậy.
Cẩn tắc vô ấy nấy đó bác Tư ơi. Con nhắc chung vậy thôi. Xã mình đang trở thành xã nông nghiệp mới, nên tránh có mấy cái chuyện không may xảy ra. Mà phía sườn núi Tây Bắc ngoài cái miếu ra thì có cái gì khác để coi đâu. Lên trên đó làm chi? Bác Tư thấy con nói như vậy đúng không?
Phó chủ tịch Hiếu mặc dù nói chuyện có đầu có đuôi, nhưng khuôn mặt ông ta dữ tợn, lời nào nói ra đều như quân lệnh. Hai người Út Lâm với Tư Hiệp nghe xong cũng không dám bàn tới nữa. Bà Ba Như, vợ Tuấn Ngọng, vẫn còn nhớ như in khuôn mặt phẳng lì, nổi đầy gân xanh của chồng mình đêm hôm trước. Sau khi thấy khuôn mặt đó, bà ba như ba chân bốn cẳng leo khỏi cái huyệt, chạy khỏi nghĩa địa, mặc kệ cho hai trời đánh muốn làm gì đó thì làm. Hai ngày nay, bà ba như chẳng chợp mắt được lấy một giây vì bị cái hình ảnh kia ám ảnh. Giờ này cũng đã hơn 10 giờ đêm, cùng thời điểm với ngày quật mộ hôm nọ. Đang nằm run cầm cập, bà như chợt nghe tiếng sột soạt ở nhà sau. Căn nhà lạnh lẽo, vắng bóng đàn ông nay lại càng trở nên âm u tịch mịch. Bà ba như chui rút cả thân thể dưới tấm mền, giọng run lẩy bẩy.
Ai? Ai đó?
Không có tiếng trả lời. Bà ba như trợn mắt, nuốt nước miếng, hé cặp mắt ra khỏi tấm chăn, nhìn về phía sau nhà. Lúc ấy chỉ thấy phía căn bếp bị phủ một màu đen như xoáy. Bỗng nhiên từ phía vách nhà đánh rầm một tiếng, như thân thể người nào đó rơi từ trên cao xuống. Bà như chưa kịp nổi hết da gà thì cánh cửa sau nhà bật mở toang. Bà như sợ quắn cả lên, phóng xuống giường. Đúng lúc đó, cửa nhà trước bị lực gì đó tác động, bật vào trong trúng vào bà như. Bà ta ngã sóng xoài trên nền nhà lạnh ngắt. Từ phía cửa trước bước vào một bóng đen, thân thể không thấy được gì khác, nhưng phía trên lại là đầu của một con trâu. Bà ba như dùng hết sức trong cổ họng cũng chẳng kêu lên được tiếng nào. Bà quay người định chạy thì tay chạm vào cái gì đó. Ánh đèn dầu bỗng nhiên sáng bừng lên. Thứ mà ba như chạm vào là cái thủ cấp của chính bà. Không, đó là cái đầu của bà. Nó mở mắt tròn vành vành nhìn bà. Da mặt nó nhợt nhạt, có chút nhớt như tử thi phân hủy. Tóc nó bới ngược ra sau y như bà thường làm hàng ngày. Miệng nhe răng cười lồi cả nướu. Nó nói:
Đi chết đi, đi chết đi.
Quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua tập 3 Ngôi làng biệt lập, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.